Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 4 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hữu Linh, sinh năm 1958, ngụ tại thành phố Đà Nẵng, nguyên phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.
Nữ quái tuổi 73 răng bẫy lừa ba bà bán vé số.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật đặc xá năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 21 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hữu Linh, sinh năm 1958, ngụ thành phố Đà Nẵng, nguyên phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Như vậy là gần 20 ngày kể từ khi vụ việc được phát tán và lan truyền trên mạng về hành vi dâm ô của một người đàn ông với một bé gái trong thang máy tại chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4. Ngày 20 tháng 4, Nguyễn Hữu Linh chính là người đàn ông có hành vi dâm ô với bé gái, mới bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi, theo Điều 146 Bộ Luật Hình sự và áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo Thượng tá Phạm Xuân Thao, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4, do vụ việc gây bức xúc, dư luận lên án, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 đã phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4 thu thập đầy đủ và cẩn trọng tất cả các bằng chứng có liên quan. Quá trình điều tra, xét thấy hành động ôm hôn bé gái của đối tượng trong thang máy đủ kết luận tội, dâm ô với người dưới 16 tuổi, theo Điều 146 Bộ Luật Hình sự, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố. Hồ sơ vụ việc hiện đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn.
Thông tin ban đầu, ngày 29 tháng 3, bà Nguyễn Thị Gái, 73 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đi xe máy đến miếu Bà Chúa Xứ, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, phao tin có người thân trúng vé số đặc biệt nên làm từ thiện và có nhu cầu mua vé số với số lượng vài trăm tờ. Cả tin, bà Nguyễn Thị Ngọc, 64 tuổi, ngụ tại xã Tân An Luông, làm nghề bán vé số, đã đưa hết vé số đang bán và chạy đi lấy thêm với tổng cộng gần 600 tờ vé số đưa cho bà Gái. Cầm được vé số, bà Gái giả vờ nghe điện thoại rồi lên xe định tẩu thoát, nhưng bị con gái của bà Ngọc phát hiện, giữ lại và báo công an. Tại cơ quan công an, bà Gái thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên. Nữ quái cao tuổi này còn khai nhận, vào ngày 28 tháng 3 cũng đã đến miếu Bà Chúa Xứ lừa đảo 408 tờ vé số của ba người phụ nữ bán vé số. Sau đó đối tượng mang đi bán một phần vé số, còn lại cất giữ để dò kết quả. Công an huyện Vũng Liêm mới ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Gái để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn với thủ đoạn cất giấu ma túy rất tinh vi trong những chiếc loa kéo, số tang vật cực khủng lên đến hơn 1,1 tấn, lớn nhất từ trước tới nay được Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện bắt giữ, cùng với kết quả khám phá những đường dây ma túy trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận định các đường dây ma túy này có đặc điểm về phương thức và thủ đoạn giống nhau. Theo đó, các đối tượng đã lợi dụng địa bàn Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng để trung chuyển ma túy đi các nước, chủ yếu thông qua xuất nhập hàng hóa từ Lào, Thái Lan, Campuchia vào Việt Nam, sau đó chuyển sang vận chuyển đường biển đi các nước. Số ma túy thường được các đối tượng ngụy trang đóng gói trong bao bì các loại trà, cà phê, hạt nhựa, block linh kiện điện tử, bỏ vào loa thùng. Một đặc điểm khá rõ là các đối tượng chủ yếu là người gốc Hoa, mang hộ chiếu Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia, thường chỉ nhập cảnh vào Việt Nam vài ba lần thăm dò và thực hiện vận chuyển. Những người Việt Nam được thuê thường không biết hàng hóa có ma túy. Để thuận lợi khi hoạt động, các đối tượng thường thuê mướn các nhà xưởng ngắn hạn từ 1 đến 3 tháng, có thể chúng lựa chọn nơi kín đáo, hoặc sau khi thuê, tiến hành che chắn cho kín, làm địa điểm cất giấu ma túy. Từ một số đặc điểm trên, Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân, nhất là người có kho bãi, nhà xưởng cho thuê, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, xuất nhập khẩu, logistics, công nhân lao động trong khu vực này nâng cao cảnh giác, phát hiện, giúp lực lượng công an ngăn chặn, xử lý kịp thời. Khi phát hiện những dấu hiệu như trên, phải báo ngay cho lực lượng công an nơi gần nhất hoặc công an quận, huyện, phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an thành phố. Tuyệt đối không nên tự tiêu hủy tang vật nghi ma túy mà không báo công an.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học với nhan đề Thế giới phát triển và sử dụng nhiên liệu sinh học như thế nào?
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên thế giới có khoảng hơn 60 quốc gia đang sử dụng phổ biến các loại xăng sinh học E5, E10, thậm chí một số quốc gia đã sử dụng đến E20, E25, E85. Có nước đã sử dụng từ cách đây hơn 40 năm nhằm giải quyết tình trạng khủng hoảng nhiên liệu, bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng môi trường. Phát triển xăng sinh học, kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước là nội dung chúng tôi đề cập trong chuyên đề kinh tế hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo báo Công Thương, cơ quan ngôn luận của Bộ Công Thương, Bộ Quản lý lĩnh vực này cho biết, trong khu vực ASEAN đã có nhiều nước như Philippines, Thái Lan đưa xăng sinh học vào sử dụng có hiệu quả khá tốt. Kinh nghiệm của các nước cho thấy, để khuyến khích người dân sử dụng loại xăng này, cần phải áp dụng hai giải pháp là giá và biện pháp hành chính. Chẳng hạn, Thái Lan bắt đầu phân phối xăng sinh học từ năm 2004, ban hành quy định thay thế hoàn toàn xăng RON 91 thông thường bằng xăng 91E10 và tiếp tục khuyến khích sử dụng các loại E20, E85 từ tháng 12 năm 2012. Ở mỗi quốc gia, tùy theo điều kiện mà đặt mục tiêu chính để phát triển nhiên liệu sinh học. Đơn cử ở Brazil, để bảo đảm thay thế nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, Brazil đã đẩy mạnh chương trình phát triển sản xuất sử dụng ethanol nhiên liệu từ những năm 70 của thế kỷ trước. Ở Brazil, xăng sinh học được sử dụng với rất nhiều tỷ lệ khác nhau, từ 25 đến 85%. Với các quốc gia châu Âu, mục đích bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và tạo đầu ra cho nông sản, phát triển nhiên liệu sinh học, gồm xăng pha ethanol và dầu diesel pha với biodiesel là chính sách bắt buộc. Các quốc gia khu vực châu Á và Đông Nam Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia đã ban hành những đạo luật, nghị định quy định việc sử dụng nhiên liệu sinh học, trong đó có xăng pha với ethanol theo nhiều tỷ lệ khác nhau, thường được gọi là E5, E7, E10, E20, E25, v.v.
Báo điện tử Zing.vn dẫn chứng số liệu của IPUA, xăng sinh học E10 hiện được sử dụng rất rộng rãi tại các nước phát triển như Mỹ, Australia, New Zealand, Đức, Bỉ, Phần Lan, Pháp. Đáng chú ý, thị phần của xăng E10 tại Phần Lan năm 2016 lên tới 63%. Tại Pháp, con số này cũng ở mức 32%. Cục Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết 95% lượng xăng tiêu thụ tại Mỹ được pha ít nhất là 10% ethanol, xăng E10. Trung Quốc đặt mục tiêu đưa xăng sinh học chiếm ít nhất 10% tổng lượng tiêu thụ vào năm 2020. Hiện có 9 tỉnh của Trung Quốc yêu cầu sử dụng 10% tổng lượng tiêu thụ bằng nhiên liệu sinh học, trong đó có Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, An Huy và Hà Nam. Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ hai thế giới, năm 2016 cũng đã đưa xăng sinh học E10 vào sử dụng. Nhu cầu nhiên liệu này được dự báo sẽ tăng gấp đôi lên 2,3 tỷ lít từ mức xăng E5 hiện tại. Liên minh châu Âu EU mong muốn 100% các quốc gia thành viên sẽ sử dụng xăng E10 và tiến tới là E20 vì những ưu điểm của loại xăng này như thân thiện với môi trường, rẻ hơn xăng khoáng thông thường và mức tiêu hao nhiên liệu được đo là ngang nhau.
Nhiều nước đang bán thử nghiệm xăng E85. Theo IPUA, loại xăng có chứa 85% là ethanol đang được bán tại nhiều nước châu Âu như Thụy Điển, Pháp, Đức hay ít phổ biến hơn như tại Hungary, Áo, Hà Lan hay Tây Ban Nha. Theo tổ chức này, xăng E85 không chỉ giảm khí phát thải nhà kính có hàm lượng octan cao hơn, giúp động cơ hoạt động tốt hơn mà còn giảm thiểu tình trạng nóng động cơ. Còn ethanol khi đốt cháy cũng sinh ra ít sản phẩm phụ hơn so với xăng khoáng thông thường. Tuy nhiên, sự phổ biến của xăng E85 đang bị hạn chế bởi loại xăng này cần động cơ chuẩn FFV để vận hành. Loại động cơ này chưa thực sự phổ biến, kể cả tại các nước phát triển. Theo số liệu của Cục Thông tin Năng lượng Mỹ, chỉ có khoảng 16 triệu 300.000 chiếc xe hơi đang vận hành tại Mỹ là xe có chuẩn FFV, tương đương 7% số xe hơi tại nước này. thị trường tiềm năng nhất cho xăng E85 hiện tại là Brazil, khi nước này đã sớm đưa ra chuẩn FFV cho các đơn vị sản xuất xe hơi từ năm 2003 và hiện tỷ lệ xe hơi có chuẩn FFV tại Brazil đã lên tới 90% lượng xe mới bán ra. Trong khi đó, tại Philippines, xăng E10 đã được đưa vào sử dụng phổ biến. Còn Thái Lan cũng đã đưa xăng E85 vào sử dụng từ lâu.
Phát thanh kinh tế, cầu nối thành công.
Phát thanh kinh tế, cầu nối thành công.
Thưa quý vị và các bạn, Đức là một trong những quốc gia đưa việc sử dụng nhiên liệu sinh học vì mục đích môi trường từ rất sớm và được thực thi theo luật. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Trương Như Tùng, chuyên gia tư vấn của Viện Dầu khí Việt Nam, VPI, về kinh nghiệm của Đức trong việc phát triển nhiên liệu sinh học của nước này.
Vâng, thưa ông, được biết là ông đã có hơn 40 năm học tập, nghiên cứu và làm việc tại Đức về vấn đề nhiên liệu sinh học. Vậy thì ông có thể cho biết những cái kinh nghiệm trong việc phát triển nhiên liệu sinh học của nước này?
Thì ở nước Đức, cái vấn đề mà sử dụng cồn ethanol là một cái điều bắt buộc của chính phủ, tại vì chính phủ Đức muốn cho trong tương lai mình đạt được cái CO2 outlet ở trong nước Đức phải đạt một tiêu chuẩn nào đó. Thành thử cái đó là một cái sự bắt buộc đối với những cái nhà máy lọc dầu. Tuy là biết là những cái nhà máy lọc dầu sẽ không hiệu quả kinh tế khi mà mình mua những cái sản phẩm ethanol và mình để mình trộn ra. Nhưng mà cái đó là cái bắt buộc, thì tôi thấy cái chuyện đó rất là đúng và không có bàn cãi nữa. Và tôi rất theo dõi về tình hình Việt Nam thì 2011, chính phủ đã ra một cái quyết định theo như tôi biết, nhưng mà sau đó không thi hành được là tại vì mình không có có một cái chính sách để mà theo sát cái chuyện đó với là ở ngoài thì dân chúng họ không có nắm vững cái vấn đề là dùng cái chuyện đó là nó có hại cho xe hay không, thì là chính vì cái đó thành thử là tới giờ này thì chưa có thành công được. Thì bây giờ tôi rất mừng vấn đề này được trở lại, được khích động trở lại. Và nếu mà xài cho vấn đề ethanol vào trong xăng thì đối với tôi là cái chuyện đó là cho vấn đề cho môi trường nó rất là tốt theo cái con mắt của tôi.
Vâng, thưa ông, trong khi ở Việt Nam thì đang bắt đầu khuyến khích người tiêu dùng làm quen với việc sử dụng đại trà xăng E5. Vậy còn ở Đức thì sao ạ? Đức đã sử dụng đến loại xăng có hàm lượng ethanol như thế nào thưa ông?
Ở bên Đức thì E5 với E10 là standard. Tức là ai cũng dùng cái đó, tại không có cái xăng nào khác. Mà những khi đầu thì dân chúng họ cũng ngại về vấn đề là những cái xăng đó nó có hại đến máy móc của xe hơi không. Thì là trong những cái chiếc xe mà đã sản xuất cách đây 20 năm thì có thể nó có vấn đề ở trong đó. Nhưng mà những cái xe độ sau này 10-20 năm, 10 năm về sau này thì là họ đã bảo đảm là có thể dùng E5 và E10. Thành thử là vấn đề kỹ thuật thì không có ngại cái chuyện đó. Mà dân chúng thì là họ cũng chấp nhận cái đó, chấp nhận E5 coi như hoàn toàn, E10 thì không chấp nhận hoàn toàn. Thành thử là cái E10 thì là cái phần trăm của người sử dụng ở Đức là chỉ có 20%, trong khi E5 thì là 60%, 20% còn lại là những cái xăng premium. Thành thử là cái chuyện mà ethanol sử dụng vào trong xăng là cái chuyện đương nhiên và không ai bàn cãi nữa.
Vâng, cụ thể xăng premium mà ông vừa nhắc đến là loại xăng gì ạ?
Xăng premium nó chạy chẳng hạn như họ, những cái trạm xăng và những cái nhà máy lọc dầu thì họ muốn cạnh tranh, họ muốn làm những cái xăng khác biệt, xăng người khác một tí, thì họ sẽ cho cái xăng đó là vào cái octane number nó cao hơn để mà cho những cái người mà họ lái những cái xe mà đắt tiền luxury thế này thế kia thì họ mua những cái xăng đó. Những cái đó đối với tôi là cái vấn đề marketing nó quan trọng, chứ còn về vấn đề technique thì là xăng nào thì nó cũng có thể là sử dụng được ở trong cái vấn đề xe hơi.
Thưa ông, từ thực tế ở Đức thì ông có khuyến nghị gì cho Việt Nam để nâng tỷ trọng xăng sinh học trên thị trường trong bối cảnh các nước trên thế giới thì yêu cầu các cái tiêu chuẩn về xăng khá là cao, từ Euro 4, Euro 5 và thậm chí còn cao hơn nữa?
Dù muốn hay không, đối với tôi thì Việt Nam nếu mà mình đã thương mại thông thương những cái nước khác thì mình bắt buộc mình phải chấp nhận cái chuyện đó, chứ không thôi mình sản xuất những cái xăng mà không có đủ cái tiêu chuẩn những cái nước láng giềng. Thì mình thứ nhất là mình nhập họ vào thì nó cũng khác mình, và mình xuất ra thì cũng khác. Thành thử cái vấn đề đó vấn đề bắt buộc, trước hay sau mình cũng phải chấp nhận một cái standard nào đó, chẳng hạn như Euro 4 hoặc Euro 5, và mình bắt buộc phải chấp nhận cái đó. Cái vấn đề làm sao là để mình sản xuất những cái loại xăng như vậy ít tốn kém nhất để mà cạnh tranh.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
Quý vị và các bạn vừa nghe ông Nguyễn Như Tùng, chuyên gia tư vấn của Viện Dầu khí Việt Nam VPI, về kinh nghiệm của Đức trong việc phát triển nhiên liệu sinh học của nước này, cũng như khuyến nghị dành cho Việt Nam. Trên thực tế, tại Việt Nam, nhận thức được xu thế thời đại và lợi ích rõ ràng của nhiên liệu sinh học, từ năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn 2025, bằng quyết định số 177, với mục tiêu phát triển nhiên liệu sinh học, một dạng năng lượng mới tái tạo được để thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch truyền thống. Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống cũng đã được cụ thể hóa tại quyết định số 53 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, từ năm 2011, nước ta đã có chính sách sử dụng xăng sinh học E5, gồm hàm lượng ethanol là 5% và 95% là xăng RON92, thay thế dần xăng RON92 truyền thống. Từ đầu năm 2018 đã thay thế hoàn toàn xăng RON92 bằng xăng E5 RON92. Tỷ trọng tiêu dùng xăng E5 đang được tăng dần lên, song rất cần tuyên truyền phổ biến rộng rãi hơn về chất lượng cũng như tác dụng của xăng E5 để người tiêu dùng tin tưởng vào loại xăng này.
Con tàu xa khơi, đây con tàu xa.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật đặc xá năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019.
Điều 15, trình tự thủ tục lập hồ sơ, danh sách người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá. 1. Ngay sau khi quyết định về đặc xá được công bố, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện phải niêm yết phổ biến cho người đang chấp hành án phạt tù biết. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày quyết định về đặc xá được niêm yết phổ biến, người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn căn cứ vào quy định tại Điều 11 và Điều 12 của luật này làm đơn đề nghị đặc xá. 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định về đặc xá được niêm yết phổ biến, việc lập danh sách hồ sơ của người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá thực hiện như sau. A. Giám thị trại giam thuộc Bộ Công an lập danh sách hồ sơ của người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá gửi tổ thẩm định liên ngành. B. Giám thị trại tạm giam thuộc Bộ Công an lập danh sách hồ sơ của người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá, báo cáo thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp để gửi tổ thẩm định liên ngành. C. Giám thị trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện lập danh sách hồ sơ của người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá, báo cáo thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh để gửi tổ thẩm định liên ngành. D. Người bị kết án phạt tù đang chấp hành án tại trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện bị trích xuất để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác. Nếu đủ điều kiện được đề nghị đặc xá thì giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam hoặc thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện đang quản lý hồ sơ gốc của người đó lập hồ sơ đề nghị đặc xá. Giám thị trại tạm giam, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nhận người bị trích xuất nhưng không quản lý hồ sơ gốc có trách nhiệm phối hợp với cơ quan đang quản lý hồ sơ gốc của người đó lập hồ sơ đề nghị đặc xá. D. Giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng hoặc thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu lập danh sách hồ sơ của người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá, báo cáo thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Quốc phòng để gửi tổ thẩm định liên ngành. 3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định về đặc xá được công bố, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh, chánh án tòa án quân sự cấp quân khu đã ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có trách nhiệm thông báo quyết định về đặc xá cho người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, lập danh sách hồ sơ của người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá gửi tổ thẩm định liên ngành. Trường hợp người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù cư trú ở địa phương ngoài phạm vi địa giới hành chính của tòa án đã ra quyết định tạm đình chỉ thì tòa án đã ra quyết định tạm đình chỉ thông báo cho tòa án nhân dân cấp huyện, tòa án quân sự khu vực nơi người đang được tạm đình chỉ cư trú, lập danh sách hồ sơ của người được đề nghị đặc xá chuyển đến tòa án đã ra quyết định tạm đình chỉ để tổng hợp gửi tổ thẩm định liên ngành. 4. Giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh và chánh án tòa án quân sự cấp quân khu có trách nhiệm thông báo niêm yết công khai danh sách người được đề nghị đặc xá. 5. Giám thị trại giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp trại tạm giam thuộc Bộ Công an, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh, chánh án tòa án quân sự cấp quân khu thông báo bằng văn bản cho viện kiểm sát có thẩm quyền quy định tại điều 30 của luật này về kết quả lập danh sách hồ sơ của người được đề nghị đặc xá để kiểm soát trước khi gửi tổ thẩm định liên ngành. 6. Giám thị trại tạm giam thuộc Bộ Công an, thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp trại tạm giam thuộc Bộ Công an, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Quốc phòng, chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh, chánh án tòa án quân sự cấp quân khu căn cứ kết quả thẩm định của tổ thẩm định liên ngành, lập danh sách hồ sơ của người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá và danh sách hồ sơ của người không đủ điều kiện đề nghị đặc xá gửi thường trực hội đồng tư vấn đặc xá. 7. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình hướng dẫn thực hiện điều này. Điều 16. Thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá. 1. Tổ thẩm định liên ngành thẩm định danh sách, hồ sơ của người được đề nghị đặc xá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều 15 của luật này gửi danh sách hồ sơ cho tổ thẩm định liên ngành. 2. Tổ thẩm định liên ngành tổng hợp kết quả thẩm định, lập biên bản thẩm định kèm theo danh sách người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá, danh sách người không đủ điều kiện đề nghị đặc xá, gửi cho người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều 15 của luật này để hoàn thiện danh sách, hồ sơ người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá theo kết quả thẩm định và chuyển đến Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền chuyển đến Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá theo quy định tại khoản 6, điều 15 của luật này. Điều 17. Thẩm tra, duyệt, kiểm tra hồ sơ đề nghị đặc xá và trình Chủ tịch nước danh sách đề nghị đặc xá. 1. Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá tập hợp danh sách, hồ sơ người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá, người không đủ điều kiện đề nghị đặc xá do người có thẩm quyền quy định tại khoản 6, điều 15 của luật này, lập theo kết quả thẩm định của Tổ thẩm định liên ngành và chuyển danh sách kèm theo văn bản đề nghị đặc xá đến các ủy viên Hội đồng Tư vấn đặc xá để thẩm tra. 2. Ủy viên Hội đồng Tư vấn đặc xá nghiên cứu thẩm tra danh sách văn bản đề nghị đặc xá, trường hợp cần thiết có thể yêu cầu Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá giải trình, gửi hồ sơ, cung cấp tài liệu bổ sung. Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của ủy viên Hội đồng Tư vấn đặc xá trình Hội đồng Tư vấn đặc xá xem xét quy định. 3. Hội đồng Tư vấn đặc xá tổ chức duyệt danh sách hồ sơ đề nghị đặc xá do Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá trình, tổng hợp và lập danh sách người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá để trình Chủ tịch nước xem xét quyết định. 4. Văn phòng Chủ tịch nước ra soát kiểm tra danh sách hồ sơ những người được Hội đồng Tư vấn đặc xá đề nghị trình Chủ tịch nước quyết định. Điều 18. Thực hiện quyết định đặc xá. 1. Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố quyết định đặc xá. Quyết định đặc xá được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Quyết định đặc xá và danh sách người được đặc xá được niêm yết tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, nơi người được đặc xá đang chấp hành án và thông báo bằng văn bản đến Ủy ban Nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội nơi người đó về cư trú, làm việc. Trường hợp người được đặc xá là người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, thì thông báo bằng văn bản đến Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi người đó cư trú hoặc đơn vị quân đội được giao quản lý người đó. 2. Giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh, chánh án tòa án quân sự cấp quân khu tổ chức công bố và thực hiện quyết định đặc xá đối với người được đặc xá. 3. Giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, giám thị trại giam thuộc quân khu cấp giấy chứng nhận đặc xá cho người đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam được đặc xá. Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận đặc xá cho người đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam công an cấp tỉnh, nhà tạm giữ công an cấp huyện được đặc xá. Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu cấp giấy chứng nhận đặc xá cho người đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam cấp quân khu được đặc xá. Chánh án tòa nhân dân cấp tỉnh, chánh án tòa án quân sự cấp quân khu cấp giấy chứng nhận đặc xá cho người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đặc xá. 4. Người đã cấp giấy chứng nhận đặc xá có trách nhiệm gửi bản sao giấy chứng nhận đó đến Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia, tòa án đã ra quyết định thi hành án, cơ quan chịu trách nhiệm thi hành các hình phạt bổ sung, cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định chưa có đủ điều kiện thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức đơn vị quân đội nơi người được đặc xá về cư trú, làm việc, cơ quan nhận người bị trích xuất. Trường hợp không xác định được nơi người được đặc xá về cư trú thì cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đặc xá có trách nhiệm liên hệ với Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc tổ chức đơn vị quân đội để tiếp nhận người được đặc xá và gửi bản sao giấy chứng nhận đến Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người đó sẽ về cư trú hoặc cơ quan tổ chức đơn vị quân đội nơi người đó về làm việc. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.